Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Vancouver, ngày 9 tháng 6 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay cũng là ngày vui và chung thiền của các bạn đạo đang trở về đến đây chung thiền với tổ. Luôn điển thanh tịnh của chúng ta hướng thượng nhân mùa Phật đản. Các nơi chùa chiền tinh bình gieo một kinh lành thanh tịnh đến với chung sanh tại thế. Sự thanh tịnh thản nhiên của chư Phật, của Đức Thích Ca đang ngồi thiền một nơi hướng thượng giải thoát, đã đạt thành và hướng độ chúng sanh tiên hoa trong chủ tình thanh tịnh. Quý thay và lành thay, mỗi năm đều có tổ chức đưa hồn hướng về sự thanh sạch để tự giải nghiệp tâm. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta đồng chung một lòng hướng thượng tưởng đến Phật và tiến hành ý chí không ngừng nghỉ mong cầu được sự hướng độ của chư Phật, dẫn long thanh học đạo, khép mình tu tiến, tự giải tỏa bất cứ những sự động loạn nào trong tâm hồn. Trong giây phút thiêng liêng, chúng ta đã quy tụ lục ngay trung tâm bộ đạo hướng thượng, được sự thanh nhẹ vô cùng của bài trên ban chiếu và rút một tâm hồn chúng ta sẽ ra khỏi thế gian. Đúng theo lời cầu nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật, chúng ta đã cố gắng hết mình để được tu trực tiếp thay vì gián tiếp. Mọi người đồng ý tham thiền trong giây phút thiêng liêng này để đưa hồn đến nơi thanh sạch và để giải quyết khai triển tâm linh của chính mình bằng một kỳ công thực tập, chứ không bằng lý thuyết u ơ rồi trở về nhà lại quên đường lối khai triển. Chúng ta có một pháp môn giải tỏa sự trước ô và cố gắng giữ vững luật thanh khí thanh quan điển lệnh của các càn khôn vũ trụ ân độ chúng ta bất cứ giờ phút khác nào, chỉ chờ chúng ta lập lại quân bình thanh thản, hiểu được cái lý cao siêu và thực hành trong thanh nhẹ, nhiên họ chúng ta mới có kết quả. Chúng ta đã nhắm mắt đâm tai ngậm miệng, kể cả hơi thở cũng chuyển rút trên bộ đầu, tức là ngưng tất cả những mọi sự để hướng thẳng về sự thanh cao. Trong kỹ thuật tu học, các bạn đã có sơ hồn pháp luân thiền định. Mỗi một môn pháp đều có tràn đầy ý nghĩa để khai mở tạm dần sơ hồn, để mở thượng giới bộ đạo, làm pháp luân thường chuyển để mở khai thông ngũ đạo, thiền định để đón rước thanh quang và hòa tan của thanh ca qua hương thượng, có cơ hội thanh lọc cơ thể, có cơ hội bảo vệ tâm hồn. Càng ngày càng tu, chúng ta đã thấy rõ cảnh đời là tạm, duyên nghiệp là tạm, nhưng nhờ nó ngày hôm nay chúng ta mới biết tạm, nhờ nó chúng ta có cơ hội thức tâm dọn mình trở về thanh tịnh. Chúng ta thì ngồi vào trong tư thế quân bình, luôn biến chuyển chạy điều hòa trụ ngay trung tâm bộ đạo, tạo thành một khối hào quang vô cùng khai triển, tâm ta lúc nào cũng bình an. Vì đường đi của điển quang đã khai thông, sự bận rộn trong tâm thức sẽ chúng ta đi mãi mãi trong thanh tịnh, chúng ta trụ mãi mãi trong sự thanh nhẹ sáng suốt. Hành trước khi được, vì chúng ta đã có phương tiện đầy đủ, gian lâm xuống thế gian có cơ thể thượng trung hạ minh bạch, mắt xem ngoại cảnh cũng là thiên địa nhân rồi. Vậy ai là chủ, ai là người thực hành? Hẳn các bạn đã xác nhận là phần hồn của các bạn có trách nhiệm đối với thế gian. Hồn các bạn đã tạo nhiều tội trong nhiều kiếp, ngày hôm nay ăn năn để gì chứng minh chúng ta có tội? Trước kia các bạn nhắm không bao giờ đạt thanh thản sáng suốt, Ngày hôm nay các bạn nhắm mắt để đạt. Trước kia chúng ta lưu mà tâm tối, nhắm mắt chỉ thấy bóng đen thôi. Ngày hôm nay bóng đen này nó sẽ thay đổi dật lập từ tâm tối đi tới từ sự không thấy chúng ta mà thấy. Sự thấy của thế gian là tạo cho tâm hồn điên loạn, mà chúng ta nhắm mắt từ không thấy là chúng ta trở lại cái không. Mà từ cái không chúng ta hòa được trong không thì chúng ta sẽ có. Trước kia các bạn sơ hồn nhắm mắt thấy ngay trung tim chân mày không được thanh nhẹ, không được rút tỉa. Ngày hôm nay các bạn sơ hồn thấy nó đã có tập trung. Thì cái bóng, cái lúc trước các bạn nhắm mắt thấy đen tối đó, sự đen tối nó bắt đầu lu mờ rồi sẽ lặn lặn đi tới sự sáng suốt, là trong không mà có. Để thử lòng các bạn tin nơi pháp này không, thực hành đúng lề lối không và có liên tục hay không. Nếu các bạn thực hành đúng lề lối và liên tục thì cái bóng đen trước mắt này, sự tâm tối trước mắt này, sự tối ôm tới này của trước mắt này, nó sẽ trở nên thanh nhẹ và làm lực được chỗ xa xôi. Khi phát quang rồi thì các bạn tha hồ mà thấy, chứ đừng nói cứ nhắm mắt không thấy được đi. Thấy không? Bạn nhắm mắt, những tiếng động bên ngoài bạn nghe tức là thật. Những cái gì đi ngang thể xác các bạn biết tức là thật. Nhưng mà cái thấy đã phân tán và không có gồm. Ngày hôm nay bắt các bạn mượn cái pháp để gom lại trụ đẳng thì sự thấy nó có khó khăn không? Chính các bạn thấy đây là một kỹ thuật xây dựng luồng điển quy nguyên hòa hợp với đại thiên địa, thì có gì kêu bằng không thấy. Người ta đụng lên thể xác bạn, bạn biết đó là thấy. Lời nói chửi mắng bạn, bạn biết đó là thấy. Nhưng mà thiếu thanh tịnh, không thấy thâu tâm can của đối phương mà thôi. Cho nên chúng ta xây dựng trở về với tâm thanh tịnh để chúng ta thấy thật. Các bạn đã được sống trên mảnh đất hiền hòa này, thanh khí tràn đầy, sống có chiến tranh, có tình thương xây dựng cho các tỉnh, các lớp của xã hội. Ngày hôm nay chúng ta có phương pháp tu hành, tại sao chúng ta không xây dựng trở về thanh sạch và tốt đẹp hơn? Để chi? Để đóng góp, để đền ơn Thượng Đế, đền ơn xã hội, đền ơn nhân quả đã bị ta quan. Ta phải thực thi một điểm son trước khi chúng ta rời khỏi thế. Mắt ta nhắm, tâm ta định, thì dung điểm đó là dung điểm thanh quang hòa của cả cả không trụ trụ. Nhắm mắt để buông bỏ ngoại cảnh, nhưng mà ngược lại, luồng điểm tập trung bên trung tim bộ đạo thì sẽ thông cảm, hòa mới định, hòa mới tịnh. Nhiều người tu mấy chục năm muốn được một giây phút thanh tịnh như các, vì bận rộn ngoại cảnh quá nhiều, tâm thức gạt hai không được bao nhiêu, cho nên nó khó khó. Các bạn thực hành vỏn vẹn trong một thời gian ngắn, mà ngày hôm nay các bạn đã thấy có kết quả. Tôi biết tôi là sai, tôi biết ngoại cảnh hoàn toàn là ân sư đã và đang thử tôi. Bất cứ một cơ duyên nào đến với tôi đều xây dựng cho tôi thế hóa. Tất cả đã, khi chúng ta thấy tất cả đang chờ ta thì ta thấy ta lười đi, ta bê trẻ, ta không chịu tiến nhanh trong nhịp chấn động của cả cả không vũ trụ. Cho nên nhiều bạn trong thanh tịnh đã thay tôi, đã gặp và đã cảm thức luồng điển suốt bộ đầu và đem lại một tâm thức cao siêu cởi mở. Đúng tới việc gì thì khác, nhưng mà theo trình độ của các bạn đâu mà. Chứ còn chân lý là vô cùng. Hôm nay các bạn giải thích được việc này, nhưng mà ngày mai các bạn có giải thích lại thì việc này là cạn. Nếu nhiều người giải thích được đạo mộc, cho ta là đúng, cho ta là đúng, chỉ đứng đó. Nhưng mà có cảm nghĩ hương thượng lấy trung tâm bộ đầu, đây là một lý thuyết cao siêu bề trên Ấn Độ và quan chiếu cho tôi mất khả năng thuyết giảng. Thì sự thuyết giảng qua âm thanh tôi thì tâm thức tôi đồng học như người đã và đang nghe. Khi tôi hiểu được luật công bằng của Thượng Đế, của bề trên, của chư Phật, chư Tiên thì tôi mới bằng lòng đem lại sự công bằng cao. Có sự đối diện của các bạn tôi mới học được đạo. Tôi mới phân tích được điều này, điều nọ để cho tôi có cơ hội thích tâm. Và tôi cảm thấy tôi vẫn còn tôi tập, tôi cần học được. Cho nên người thuyết pháp luôn luôn khiêm nhượng và thấy mình còn trì trệ và cố gắng tự thể. Đó mới là thật là người tu.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, kính thưa quý bác, kính thưa các chị em, một lần nữa qua sự ấn độ của thầy, gia đình vô vi Vancouver được một vinh dự và hân hạnh đón tiếp thầy cũng như các bạn đạo vô phương quy tụ về đây tại thiền đường Vancouver, BC. Đặc biệt trong lần này, một Phật đản đến với anh em chúng ta sự giảng dạy của thầy, như sự nhắc nhở của thầy về sự hiện diện của đấng toàn giác của ngài Cồ Đàm, nói chung là Đức Phật ở trong mỗi con người, trong mỗi hành giả và trong mỗi Phật tử. Thì hiện diện này thầy nhắc nhở bao nhiêu lần để chúng sinh tâm tìm đường trở về đến giác. Sự giảng dạy và nhắc nhở của thầy lần này một lần nữa thể hiện lên giáo lý cao siêu của Đức Phật từ ngàn xưa đến nay luôn luôn được sáng tỏ, và thầy làm sáng tỏ hơn cho anh em chúng ta được nhận thức những giáo lý đó. Từ sự bình an này đến sự bình an khác, thầy đã mang đến cho chúng ta một cuộc sống thực sự để biết rõ thực chất của cuộc sống. Cuộc sống trong đó từ sự yên vui và an lành được hiện diện nhiều hơn là những buồn khổ và tủi nhục. Thưa quý vị, thưa các bác cùng các anh các chị, theo tôi nghĩ đó là Phật pháp mà thầy đã truyền dạy thì chúng ta, anh em chúng ta trong bảy lần này, con không biết nói gì hơn. Chúng con xin cúi xin đấng toàn năng toàn giác, cha của muôn loài vũ trụ, hỗ trợ cho thầy cho một sức khỏe dồi dào để thầy dẫn dắt chúng sinh qua khỏi bên mê. Chúng con cũng cầu xin mười phương chư Phật, Đức Ông Tư và thanh điển của thầy chiếu rọi trong tâm thức chúng con càng ngày càng sáng rõ hơn trên con đường trở về bên giác. Chúng con đi theo gót thầy từ bao nhiêu năm nay, con xin dứt lời. Nam mô A Di Đà Phật, vạn vật thay vị.
Cuộc hành trình dài đằng đẵng nhiều kiếp mà đâu ai đã thấy được, tưởng tôi mới ra làm con người, qua những cơn nhồi phá đau khổ mới biết rằng kia mới hưởng thụ, nhưng mà không biết cơ trời phải gửi chúng ta xuống đây để đi luyện và tiến hóa, chứ không phải xuống đây hưởng. Nhiều người đã mê lầm, tôi làm cho có tiền, làm thịt cho con gà ăn, rồi tôi thấy tôi mập, tôi khỏe, rồi tôi mang nghiệp sát, tôi không hay. Tôi giết một sinh linh cầu tiến như tôi, và tôi không biết cầu nguyện cho nó, và tôi ăn những mau huyết động loạn suốt vào thân, nó làm cho tôi càng động loạn. Những chữ vô cớ, những nghiệp chướng nó xảy ra ngay trong gia đình, trong tâm thức tôi mà tôi không hay. Làm cho vợ con tôi không yên, ơi tâm hồn tôi không ổn. Tôi than khổ với ai bây giờ? Thì thật chính tôi đã làm cho tôi khổ, tạo sự khổ cho tôi, mà tôi tạo địa ngục cho tôi không hay. Tôi ước mong được đến thiên đàng, tôi ước mong được sung sướng những người đã có phước hơn tôi. Tôi đâm ra cạnh tranh và tôi gieo hận thù với các nước, để đấu tranh, để thắng. Nhưng mà thắng được cái gì? Thắng được cái bản tâm càng rối ren thêm, và không giải quyết được cái chân giác của chính tôi. Thành ra khổ cũng là khổ. Cho nên ở thế gian nhiều vị đã tranh đấu được nhiều đường cách mạng, những lời nói đấu tranh mình vạch ra, thuận ý mọi người đeo. Nhưng mà rốt cuộc cuối cùng ta thấy vương không dẫn được ta, chẳng dẫn được người, đau khổ vô cùng. Lời hứa hẹn không đến đích, mà không biết cách nào để chỉ rõ cho hành giả tự thức và tự đi. Cho nên rối ren trong giờ phút lâm. Ngày hôm nay các bạn đã đại phước để thấy rõ rằng ngoài thể xác của chúng ta có phần hồn, chúng ta có tri thức, chúng ta có ý chí, phải xây dựng hiến thực nó mới hòa được thanh nhẹ và đi trong cái nguyên lý của giải thoát, ta kêu bằng đời đời bất diệt. Còn nếu chúng ta không biết được cái đường lối đó thì chúng ta vẫn ôm lấy một khối điển trược và chỉ đấu tranh mà thôi, tìm sự thắng thế cho chúng ta và quên lợi lộc của hòa đồng đại chúng. Thành ra tạo ra trược khí bất hòa, nuôi dưỡng một tâm hồn nặng trược, đấu tranh nghi kỵ, huynh đệ tương tàn, không bao giờ thức tâm. Cho nên Đức Phật đã nắm cái quyền hậu rõ rệt trong thời, nhưng ngài buông không nhận quyền chánh trị, ngài cũng thả trôi luôn. Để chi? Để trở về với cái chánh trị chân giác đời đời bất diệt của phần hồn. Hồn là chủ của xác, không phải xác là chủ của hồn. Chúng sanh để mê muội tưởng ta đây là cao, ta đây là quý, ta đây là giỏi, ta đây là thật. Thì thật hình tướng của các bạn không phải thật, không có người nào thật. Các bạn gọi kiến không thật, nếu thật thì đâu có già, nếu thật thì đâu có thay đổi sau cơn bệnh. Nếu thật là sau giờ phút lâm chung mặt mày các bạn biến như con ma, tại giá không phải sự thật. Cái thức là sự thật, qua sự đắm chán của trường đời điêu luyện, chúng ta chỉ vỏn vẹn ôm cái thức để ra đi mà thôi. Cho nên đừng cho cái thức bị bám víu bất cứ một sự động loạn nào, cố gắng giữ lấy sự thanh khí đang xuống mà thực hiện tha thứ và thương yêu, thì cái tánh bận chặt của cha ra chúng ta nó sẽ tiêu tan và không còn nữa, thì chúng ta sẽ đi đường lớn chứ không còn đi đường eo hẹp. Cho nên nhân tâm ai cũng vậy, biết thực hiện là đến nơi. Cho nên Đức Phật đã có một câu: nhân nhân giai thành Phật, nếu chịu tu bảo nghiệp là thành Phật. Nếu ôm ấp sự tranh chấp bất chánh thì thành quỷ thành ma, là do người hành tạo lấy cho nó mà thôi, chứ không phải Đức Phật. Phật mà chính nó Phật và nó hưởng thức hòa đồng, nó đóng cửa do nó, mở cửa do nó, toàn năng cho một lần một trong lúc chờ được chào đời, tư chi đầy đủ. Một cục máu đào biến thành một cơ hình hiện tại, tạo lý luận tranh chấp của một giọt máu mà tinh vi của chức tinh của cha mẹ ân ái rồi tạo thành một cục máu đào. Ngày nay chúng ta có thể phát cho chúng ta là một cục máu mà thôi, cạo đâu thì chảy máu đó, chứ không có phải là không máu đâu. Để hiểu cái này chúng ta mới rời được khỏi cái thể xác này và đạt sự thanh nhẹ là biển giới. Tại sao trên trời lại có ánh sáng chiếu tất cả cho tất cả mà tâm ta sáng suốt mà chúng ta không chịu hòa với tất cả? Chúng ta ở trong cái lý luận tranh chấp sân si mê loạn để làm gì? Cho nên ngày Phật đản là ngày nhắc tới lịch sử của con người đã lập hạnh hy sinh cao độ mới rời bỏ thế gian mà nhập niết bàn. Thì con người chúng ta chịu xây dựng hy sinh thì chúng ta cũng có cơ hội đi như vậy, thì cũng bồi ý chí sẵn có của chính mình. Nếu không cũng bồi ý chí sẵn có của chính mình là chúng ta chỉ đạt sự thua lỗ trong mấy chục năm giới hạn mà thôi. Đến lúc sanh lão bệnh tử đã ghi chép rất rõ ràng, không ai có thể trường sanh tại thế. Hiểu điều này sớm ăn năn hối cải, tự tu tự tiến. Mình là con người thấy rõ tội lỗi của mình hay không? Mình là con người thấy rõ những hành động bất chánh của mình hay không? Nên sớm quan cải, chứ không nên để người khác vi phạm làm điều bất lợi cho ta và bất lợi cho người chúng ta không muốn. Chúng ta là tha phương cầu thực, phần hồn giáng lâm xuống thế gian đây là tha phương cầu thực, và phải làm sao cho nó vững mãnh thanh tịnh mới trở về với cái nơi chân giác, cái nơi không động và đời đời được hưởng. Cái đó là do ta xây dựng, cho chẳng ngoài ta chẳng có ai làm cho ta được. Cho nên đừng nói tôi đi kiếm thầy này thầy nọ, bùa này bùa nọ đeo rồi tôi sẽ được lên thiên đàng, tôi nhập niết bàn. Cái đó là tự gạt mình. Chúng ta đã tự gạt rất nhiều. Chúng ta quỳ trước hình ảnh của Đức Phật, chúng ta cũng cầu xin Đức Phật làm cho tôi việc này, làm cho tôi việc viên đó. Nhưng mà ngược lại chúng ta đã công cao ngạo mạn không ai. Chúng ta sai biểu một đấng trọn lành làm việc cho ta, chúng ta công cao ngạo mạn. Có tội trong cái phước. Mà nếu chúng ta ăn năn hối cải sửa tâm là chúng ta có phước không có tội.
Các bạn phải hiểu rõ điều này.
Nhiều người tới chùa hay quỳ thọ thể với ông trúc giác cho ông, sai Phật làm việc cho ông. Đó là chúng ta công cao ngạo mạn. Chúng ta đi ngược chiều tiến hóa thượng thanh, chúng ta phải chịu tội. Nếu chúng ta thấy Đức Phật đã thành công và trong nghiền ngẫm lịch sử của Đức Phật và chúng ta thực hiện như Ngài, học từ bi và thực hiện người bi, từ bi thì chúng ta sẽ hưởng cái phước báo. Còn hơi quỳ đang u ơ cầu nguyện bất chấp, tự gạt lấy mình không hay. Ở con đường đó chúng ta có không? Có. Mọi người ngồi đây đã, chúng ta nên ăn năn.
Phật không làm điều đó nữa.
Không làm ngược chiều nữa, không sai người thông minh làm việc cho ta. Người thành đạo luôn luôn độ chúng sanh. Chúng ta phải hướng thượng để đạt sự chức nào thông minh của chư Phật, để mong tiến giải hòa tan trong đó và học hỏi cái chân giác của Ngài. Để nắm đó mà tiến qua thì chúng ta sẽ được phước. Phải bỏ công ra nó mới có đạt. Các bạn hàng ngày phải đi làm nó mới có lương. Không ai cho các bạn, không ai đem gõ cửa sách tiền cho các bạn xài. Người ta tính toán hết rồi. Thì ông trời cũng tính toán kỹ hơn. Các bạn vô cầu ông Phật, ông trời cho con chúng nó về số. Chúng cho năn nỉ cầu nhiều quá người ta cho trúng một cái là khổ suốt đời mà không hay. Khổ cho nào? Tôi có tiền sao lại khổ? Có tiền có bị năm thi lấy chức, nhà lầu nhiều căn, cái hơi nhiều chỗ. Đó, rốt cuộc tôi lo cho cái gì? Tôi lo cho cái vật vô tri, tự hủy bản thân tôi. Đa thê thì tự hủy bản thân tôi. Tình dục làm tai hại trí não của tôi, không khiến thông minh. Vì cái gì? Vì đồng tiền. Đồng tiền đó là đồng tiền bất chấp, không có một thôi, không có nước mắt, không có giá trị. Thì tôi đã lừa gạt tôi chưa? Cái sự tham muốn của tôi là đã tự lừa gạt rồi. Cho nên nhiều người mới may lắm. Ông đó ông tới cái mã là ông vì ông xin cái tư sơ. Rồi đâu đâu ai cũng được tới cái mã đó cùng. Ông thầy ông nói hay là ông mắc cái ông kia ông trung sơ. Rồi đùng đùng đi kiếm ông thầy đó. Rồi rốt cuộc hại đó ông thầy đó cũng hư luôn đó. Mình có 10 đồng cho ông đồng mà mỗi người cho ông đồng nhiều quá rồi ông cũng lo gì tiền rồi. Ông cống cao ngạo mạn, ông thấy ông kiếm tiền dễ hơn người khác. Rồi ông cũng tìm cái đường lối giải thế, rồi ông cũng đi đến nữa, hiểu chưa? Thế là mình đem cái quả tới cho ông thầy, cho ông ta đem cái phước.
Tại trọng, thương yêu lại nhớ nhiều. Nhớ nhiều hiểu rõ lý chữ yêu. Yêu mẹ, yêu cha thức nghĩa xưa. Một cõi phù xanh đầy
đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.